Chiến thần ở Dề, chương 1535, không sợ hoàng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh không hề do dự nhấc chiếc bình chứa đan dược đặt chung với đại đạo thiên diễn kinh lên. Ngoài bình còn có ba chữ: sinh tử đan. Dương Thanh nhìn tên chiếc bình, lẩm bẩm: sinh tử đan nghĩa là không sống thì chết sao? Trừ ba chữ sinh tử đan, trên chiếc bình không còn thông tin gì khác. Nhưng cái tên này lại khiến Dương Thanh cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng mà bây giờ, anh không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa. Hôm nay Thượng Quan Nhu sẽ phải gả vào nhà họ Lý. Anh không ra mặt ngăn cản đám cưới này chứng tỏ võ công của anh thực sự bị phế. Đến lúc đó, cho dù nhà họ Lý không ra tay, hoàng tộc Thượng Quan cũng sẽ không tha cho anh. Người thường không có tội, kẻ giấu ngọc có tội. Không phải vì anh có bảo vật gì, mà là anh có thể đạt tới siêu phàm tam cảnh khi mới 30 tuổi. Người khác sẽ tưởng anh có bí mật gì đó, nhất là đối với gia tộc đứng đầu Chiêu Châu như hoàng tộc Thượng Quan. Bí mật giúp thực lực võ thuật tăng mạnh chính là bí mật động trời. Nếu đã không còn lựa chọn tốt hơn, mình chỉ có thể uống viên sinh tử đan này. Ánh mắt Dương Thanh dần trở nên kiên định, lập tức mở nắp bình đựng sinh tử đan kia. Mùi thuốc nồng nặc tràn vào chóp mũi. Dương Thanh vừa ngửi đã cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Giờ phút này, trong đầu anh bỗng thoáng hiện lên một cuộn phim. Từng cảnh tượng khi ở bên Tần Thanh Tâm và con gái lần lượt hiện ra. Anh khẽ cong môi nở nụ cười, dịu dàng nói: vợ, Tiêu Tiêu, anh nhất định sẽ thành công. Hai mẹ con hãy chờ anh. Nói xong, anh dứt khoát nhét viên sinh tử đan kia vào miệng. Đan dược vào miệng liền tan ra như sô-cô-la chảy dọc yết hầu tràn vào trong người. Cả gian phòng đều ngập tràn mùi thơm nồng đậm. Lúc này, Dương Thanh cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như sắp bay vút lên. Đầu óc vô cùng minh mẫn, anh còn có thể cảm giác được, sinh tử đan vào dạ dày liền bị xương cốt và nội tạng của anh hấp thu. Cả quá trình không hề đau đớn, khí tức võ thuật cũng không có gì thay đổi, anh chỉ thấy mình đang từ từ hấp thu sinh tử đan. Một tiếng sau, Dương Thanh mới cảm giác được sinh tử đan đã bị mình hấp thu hoàn toàn. Kết thúc rồi sao? Dương Thanh trợn tròn mắt. Vẻ mặt khó tin, anh vốn đã chuẩn bị tinh thần một là sống hai là chết. Cũng chuẩn bị chịu đựng nỗi đau đớn chết đi sống lại. Nhưng từ khi uống sinh tử đan cho đến khi hấp thu toàn bộ, anh chỉ thấy mỗi một tế bào trong người đều ngứa ngáy. Ngoài ra, anh chẳng còn cảm giác gì khác. Dương Thanh vốn ôm hy vọng rất lớn với viên đan dược này. Bây giờ chỉ thấy thất vọng tràn trề. Chẳng lẽ Lý Trọng lừa mình? Đây không phải đan dược được đặt chung với đại đạo thiên diễn kinh. Thậm chí còn chẳng phải đan dược. Dương Thanh thì thào: nếu không phải như vậy, tại sao viên đan dược này không có chút tác dụng nào với anh? Cùng lúc đó, trong mật thất của Lý Trọng ở nhà họ Lý. Bối ơi, còn một tiếng nữa là tới giờ lành. Lý Bảo Tuấn sẽ tới hoàng tộc Thượng Quan đón dâu. Con đã sắp xếp cao thủ thần cảnh của chúng ta ở khắp cả khách sạn trong hoàng thành. Chỉ cần xảy ra tình huống bất thường, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Lý Giang Hùng khom người đứng trước mặt Lý Trọng, cung kính nói. Lý Trọng không lên tiếng, im lặng một lúc mới nói. Trừ cao thủ thần cảnh đỉnh phong và bán bộ siêu phàm cảnh, còn lại rút hết về đi. Lý Giang Hùng kinh ngạc nói. Bố ơi, bây giờ tính cả con, nhà họ Lý cũng chỉ có 5 cao thủ thần cảnh đỉnh phong và bán bộ siêu phàm cảnh. Ít người như vậy, một khi hoàng tộc ra tay, chúng ta sẽ không chống lại được. Lý Trọng cau mày. Con cứ làm theo lời bố đi, không cần lo những chuyện khác. Nghe thấy thế, Lý Giang Hùng vội đáp. Vâng thưa bố. Nghe vậy, Lý Giang Hùng kinh hãi nói. Ý của bố là muốn con cướp người trong tay hoàng tộc Thượng Quan sao? Nếu làm vậy, chẳng phải nhà họ Lý sẽ hoàn toàn đắc tội hoàng tộc thượng quan sao? Lý Trọng cười lạnh, bọn họ đã bắt đầu tính kế chúng ta rồi. Trở mặt với họ thì đã sao? Đến lúc đó con cứ dẫn cao thủ thần cảnh đỉnh phong và bán bộ siêu phàm cảnh đi bắt Dương Thanh về. Chuyện còn lại để bố giải quyết. Vâng, Lý Giang Hùng vội đáp. Nhưng trong lòng lại càng khiếp sợ. Lão ta bỗng có cảm giác mình không hiểu rõ Lý Trọng. Lão ta rất tự tin. Dường như mọi chuyện đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đến cả hoàng tộc thượng quan có người bảo vệ cũng không sợ. Cách chương.